Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay là ngày Chủ nhật Phục sinh. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau học trong Corinto thứ nhất, đoạn 15, câu 1 cho đến câu 11. Đề tài mà chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay là Phúc âm Phục sinh tin lành. Thưa quý vị, hàng triệu người trên thế giới ngày hôm nay kỷ niệm ngày Chúa Giêsu phục sinh hay là ngày Chúa Giêsu sống lại. Tôi nghĩ người tin Chúa cần vui mừng vì danh của Chúa Giêsu được nhắc đến ít nhất là 2 lần trong 1 năm, đó là vào dịp Giáng sinh và phục sinh. Tuy nhiên, một người thật sự tin Chúa thì sứ điệp phục sinh của Chúa Giêsu cần phải được rao giảng mỗi tuần, chứ không phải chỉ mỗi năm 1 lần vào lễ phục sinh mà thôi. Vì kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh mỗi Chúa Nhật là điều mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải làm. Tại sao điều này là quan trọng? Câu trả lời đơn giản nằm trong cái đề tựa của khúc Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc qua đó. Trong Corinto thứ nhất mà đoạn 15 mà cái đề tựa mà chúng ta thấy cái chữ màu đen ở trên đó là lẽ chắc chắn về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà trong câu đầu tiên, trong câu 1 là cái câu chính là tin lành mà Phaolô nói, ông nói rằng tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy. Thưa hội thánh, tin lành là gì? Tin lành là tin mừng, good news. Nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay người ta dùng cái chữ tin mừng, good news, không chính xác cho lắm. Vài tuần trước đây, tại SeaWorld ở tại Florida, thông báo ra một cái tin mừng, good news, là con cá killer whale tên là Tilly nặng 12.000 pound đó đã được trở lại. Nó đã đi đâu và bây giờ trở lại? Nó đã không biểu diễn trong 1 năm qua vì đã kéo một người, nhận chìm một người xuống nước, một phụ nữ mà đã điều khiển nó 40 tuổi xuống nước và chết. Không biết rằng gia đình ba má tôi, gia đình của Bắc Hinh và gia đình của Trọt có đến SeaWorld và thấy con cá này không? Ở tại SeaWorld, ở tại Florida. Oh, ok. Như vậy là ở tại SeaWorld, đúng rồi, SeaWorld, Florida. Cảm ơn quý vị nhắc nhở. Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên mà con cá killer whale này giết người. Cũng không phải lần thứ nhì nữa, nhưng mà đây là lần thứ ba. Và bây giờ thì hàng 5.000 người một lần có thể đến xem con cá đặc biệt này biểu diễn trở lại. Và đây có phải là cái tin mừng con cá này trở lại để biểu diễn hay là không? Có phải là tin mừng hay là không, good news hay là không? Có người nói vui rằng nếu mà đúng ý nghĩa theo cái chữ mà tin mừng đó, good news đó, thì phải nói là cái con cá killer whale này nó trở thành là con cá đút lò hay là cá nướng thì mới thật sự là tin mừng, good news, chứ không phải là nó trở lại biểu diễn mà là good news. Ngày nay chúng ta có thể tìm đâu ra tin mừng lớn này, thưa quý vị? Có phải tại nơi ngôi mộ hay là không? David Garland, ông viết như thế này: tin tốt nhất cho người trần gian đến từ nơi mộ bia. Trong khi mộ bia nhắc nhở chúng ta đời sống ngắn ngủi, nhưng mà sự sống lại của Chúa Giêsu nhắc chúng ta về một sự chết ngắn ngủi của Ngài. Tôi đọc lại: tin tốt nhất cho người trên trần gian đến từ mộ bia, bởi vì trong khi mộ bia thì nhắc nhở chúng ta đời sống ngắn ngủi, nhưng mà sự sống lại của Chúa Giêsu nhắc chúng ta về một sự chết ngắn ngủi của Ngài, bởi vì sự chết của Ngài đã được đắc thắng, và kẻ làm cho loài người bị chết đã bị tiêu diệt. Thưa quý vị, trong phần Kinh Thánh sáng hôm nay, chúng ta thấy ít nhất có 3 điểm tại sao phúc âm phục sinh tin lành là tin mừng lớn nhất mà con người cần phải nghe. 3 điểm trong câu 1 đến câu 4 thì chúng ta xem. Điểm thứ nhất là phúc âm phục sinh tin lành cứu nhân loại. Phúc âm phục sinh tin lành cứu nhân loại. Từ câu 5 cho đến câu 8 chúng ta sẽ suy nghĩ cái điểm là phúc âm phục sinh tin lành bảo đảm sự cứu rỗi. Và điểm thứ 3 từ câu 9 đến câu 11 là phúc âm phục sinh tin lành biến đổi hay là thanh tẩy con người. Bây giờ chúng ta suy nghĩ đến cái điểm thứ nhất, là cái điều quan trọng nhất là sự cứu rỗi của phúc âm phục sinh tin lành, hay là phúc âm phục sinh tin lành cứu nhân loại. Trong câu 3 và câu 4, thưa quý vị, Phaolô ghi lại đây như thế nào? Chúa Giêsu chịu chết, Ngài bị chôn và sống lại. Đây là điều quan trọng nhất của phúc âm phục sinh tin lành. Và thưa quý vị, đây là điều mà rất là cần thiết và nền tảng của người tin Chúa, của người Cơ Đốc giáo, của Christian. Nếu mà không chấp nhận thập tự giá của Chúa Giêsu, nếu không tin ngôi mộ trống của Chúa Giêsu, thì chúng ta không có Christian, không có Cơ Đốc giáo. Và đây là điều trọng tâm của tin lành. Thưa hội thánh, hơn thế nữa, phúc âm phục sinh tin lành được Đức Chúa Trời ban cho con người, chứ không phải là do một người nào lập ra. Thưa quý vị, Phaolô không lập ra phúc âm phục sinh tin lành của Chúa Giêsu. Đây là điều chính Chúa phục sinh là đấng ban sứ điệp này cho các môn đệ của Ngài. Hội thánh không lập ra phúc âm phục sinh, vì phúc âm phục sinh tin lành là gì? Nó là sự chết, sự sống lại của Chúa cứu thế Giêsu Christ. Hơn nữa, ngoài ra, phúc âm phục sinh tin lành không phải là điều mà chúng ta làm, nhưng mà nó là điều Chúa Giêsu Christ đã làm. Ngài đã chịu chết, Ngài bị chôn và Ngài đã sống lại, và Ngài chết một lần đủ cả, và Ngài đã làm điều đó. Nhưng mà Ngài đã sống lại, và sống lại vẫn còn hiệu lực. Tương tự như thế, phúc âm phục sinh tin lành này được rao giảng ra cho mọi người biết, và Phaolô đã rao giảng ra. Và sứ điệp tin lành cần được tiếp nhận, cần được tin cậy. Nhưng chúng ta nên nhận biết rằng một người tiếp nhận phúc âm phục sinh tin lành được biến đổi trở nên một người mới trong Chúa. Ấy không phải là do phúc âm phục sinh tin lành, nhưng mà là bông trái của phúc âm phục sinh tin lành. Và nó là điều, không phải là điều mà chúng ta làm, nhưng mà điều Đức Chúa Trời làm cho chúng ta qua Chúa Giêsu Christ. Do vậy, phúc âm phục sinh tin lành cần được loan báo ra, cần được mọi người đều nghe, và cần tin và cần ôm chặt vào lòng để chúng ta có thể được cứu. Thưa quý vị, trong câu 2 trong phần Kinh Thánh này, Phúc âm phục sinh tin lành cứu chúng ta. Khi chúng ta tin nhận nơi Chúa cứu thế Giêsu, và trong công vụ thì ghi lại câu chuyện của người cai ngục. Và ông hỏi sứ đồ Phaolô và Sila rằng: tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Thì Phaolô và Sila trả lời cho ông rằng: hãy tin gì? Tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi. Thưa quý vị, phúc âm phục sinh tin lành cứu rỗi, cứu nhân loại, cứu người có tội. Chúng ta sang điểm thứ hai là phúc âm phục sinh tin lành bảo đảm sự cứu rỗi. Không những là phúc âm phục sinh tin lành cứu thôi, nhưng mà bây giờ còn bảo đảm nữa trong câu 5 đến câu 8. Thưa hội thánh, một cái tin mừng nó chỉ tốt khi mà nó là một cái tin thật, phải không quý vị? Những giả dối có thể đem lại cho người ta một sự an ủi tạm thời, nhưng mà cuối cùng tất cả đều sẽ sụp đổ, và nó đem lại sự thất vọng hơn là lợi ích. Khúc Kinh Thánh hôm nay đặt tin mừng phúc âm phục sinh tin lành trên một nền tảng chân thật. Chúng ta suy nghĩ một vài điểm tại đây. Trước hết là sự chết của Chúa Giêsu và sự sống lại của Ngài là điều theo lời Kinh Thánh. Hai lần Phaolô nói ở trong khúc Kinh Thánh này là theo lời Kinh Thánh. Thật vậy, ngay cả chúng ta có thể đọc phúc âm tin lành trước khi sự chết của Chúa Giêsu xảy ra, về sự dâng chính thân thể chuộc tội của Ngài, về công việc của thầy tế lễ và lời hứa về sự chuộc tội đã được dự ngôn trước trong Cựu Ước. Chúng ta có thể đọc trong Cựu Ước và biết được sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Ở trong Thi Thiên đoạn 16 câu 10 thì chép rằng thân xác của Ngài sẽ không bị hư nát. Thưa quý vị, chúng ta ngày hôm nay chúng ta sống 50, 70, 90, có người sống trên 100 tuổi. Trong mấy ngày vừa rồi thì người sống lâu nhất, lớn tuổi nhất trên nước Mỹ mới vừa qua đời. Xin hỏi quý vị biết người đó bao nhiêu tuổi không? 114 tuổi, quý vị đoán gần đúng. 114 tuổi, người mà sống lâu nhất mới vừa qua đời. Chắc có lẽ rằng bây giờ sẽ có người kế tiếp, mà tôi không biết là cái người kế tiếp bây giờ là cao nhất tuổi là bao nhiêu. Nhưng mà một ngày nào đó con người của chúng ta sẽ qua đời. Và khi qua đời thì con người của chúng ta sẽ đi về đâu? Tôi thích cái bài hát quảng cáo mà của Century, cái tiệm mà bán video xưa mà có người sửa lại như thế này: đến đâu thì đến, đi đâu thì đi, nơi dừng chân cuối cùng vẫn là cemetery. Đó là cái bước cuối cùng của con người của chúng ta. Chúng ta sẽ về nơi nghĩa trang. Và khi mà chúng ta chôn vùi trong lòng đất thì thân xác của chúng ta sẽ như thế nào, thưa quý vị? Nó sẽ tan rã ra, phải không? Thân xác này là bụi đất thì trở về với lại bụi đất. Và đó là điều mà Kinh Thánh đã nói trước, là thân xác của chúng ta bụi đất, trở về với bụi đất. Nhưng mà thân xác của Chúa Giêsu, Ngài chịu chết, Ngài được chôn, nhưng mà trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước đã nói trước rằng thân xác của Ngài sẽ không bị hư nát. Kinh Thánh đã nói trước về Chúa Giêsu là Ngài chết, nhưng mà thân xác của Ngài không bị hư nát, có nghĩa là Ngài sẽ sống lại. Và trong trong Ê-sai đoạn 53 cũng nói rằng đấng chịu sức dầu, tức là Chúa Giêsu, bị trút khỏi dân sự, nhưng mà ngày tháng của Ngài vẫn tiếp diễn. Có người chúng ta chết qua đời rồi hết, nhưng mà Kinh Thánh nói trước về Chúa Giêsu rằng ngày tháng của Ngài, tức là của Chúa Giêsu vẫn tiếp diễn. Và trong khi Chúa Giêsu còn tại thế thì Chúa Giêsu cũng nói trước về việc là Ngài sẽ lên thành Jerusalem, rồi Ngài sẽ bị giết, Ngài sẽ bị chôn, nhưng mà sau ba ngày thì Ngài sẽ sống lại. Chúa Giêsu cũng nói trước về điều này. Rồi điểm thứ hai nữa mà chúng ta thấy là sau khi Chúa Giêsu sống lại thì nhiều người đã chứng kiến. Trong Luca thì ghi lại là Chúa Giêsu đã hiện ra cho nhiều người sau khi Ngài sống lại. Và tại đây trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 6 trở lui thì Phao-lô nói rằng nhiều người đã thấy và chứng kiến về việc Chúa Giêsu sống lại, và đây là sự việc đã xảy ra và không ai có thể che đậy được hay là bác bỏ được. Thưa quý vị, ngay thậm chí sau khi Chúa Giêsu sống lại thì những người cầm quyền lúc bấy giờ, những thầy tế lễ muốn ngăn chặn, bịt miệng lại những người mà đã chứng kiến và nói với họ rằng hãy đi nói với các môn đồ, đi loan cái tin này ra là Chúa Giêsu xác của Ngài đã bị các môn đồ ăn cắp và ngăn chặn tin Chúa Giêsu sống lại. Chúng ta xem một vài điểm nổi bật về sự việc mà Chúa Giêsu sống lại. Thưa quý vị, thứ nhất, không một người nào nghĩ tới hay là chờ cái việc mà Chúa Giêsu sống lại. Luôn cả các môn đệ của Ngài, những người mà gần bên Chúa Giêsu nữa thì cũng không người nào nghĩ tới rằng, nhớ lại là Chúa Giêsu sẽ sống lại. Và kẻ thù của Chúa Giêsu thì xem đây là một đắc thắng, bởi vì họ đã giết được Chúa Giêsu rồi. Họ niêm phong ngôi mộ của Ngài một cách chặt chẽ và cho lính canh một cách thận trọng. Thưa quý vị, đối với người lính La Mã lúc đó, khi mà họ làm việc canh giữ một điều gì đó thì họ đứng và rất là chỉnh tề. Và tôi nghe nói rằng ngay cả mà ngứa ở dưới chân họ cũng không dám cúi xuống để mà gãi nữa. Họ đứng rất là thận trọng, họ canh chặt mộ bia của Chúa Giêsu. Điểm khác nữa là không phải chỉ vài người chứng kiến Chúa Giêsu sống lại, nhưng mà đông người. Người ta nói rằng chúng ta có thể xạo hay là bịt miệng một vài người, nhưng mà tại đây không phải là vài người đã chứng kiến sự sống lại của Chúa Giêsu, mà nhưng mà trong Kinh Thánh ghi lại là Phao-lô nói rằng có hơn 500 người một lần đã chứng kiến sự sống lại của Ngài. Và những người chứng kiến và tin về việc Chúa Giêsu sống lại, những người này là ai? Những người này là những người mà trước đây không tin Chúa Giêsu. Một lần nữa, không phải là những người này là những người mà ngồi bên mộ để mà chờ sự sống lại của Chúa Giêsu. Nhưng mà khi tin của Chúa Giêsu được loan ra, họ cũng là những người mà không tin trước. Và ngay cả Gia-cơ là người em cùng mẹ với Chúa Giêsu, Thô-ma và nhiều người khác nữa, khi nghe tin Chúa Giêsu sống lại thì họ cũng không tin liền. Và cuối cùng chỉ có một người tin sự việc Chúa Giêsu sống lại. Quý vị đoán người này là ai? Trong tất cả những môn đồ của Chúa Giêsu, không người nào tin Chúa Giêsu sống lại. Nhưng mà chỉ có một người tin Chúa Giêsu sống lại là ai? Quý vị thử đoán thử là ai? Dạ? Ai? À, ông Thomas là cái người mà nghi ngờ nhất. Có một người tin Chúa Giêsu sống lại, mà người này là người không phải là môn đồ của Chúa, không phải là những người theo Chúa, nhưng mà là người chống đối Chúa. Tôi cho quý vị một cái clue. Ai? Người này là Saul. Saul là đổi tên là Phao-lô. Ông nói ông như là một cái thai sanh non. Ông không có cơ hội đi cùng với Chúa Giêsu trong 3 năm mà Ngài làm chức vụ với những môn đồ khác. Ông là người bắt bớ hội thánh, bắt những người tin Chúa bỏ tù. Nhưng mà bây giờ ông là một môn đồ của Chúa Giêsu và các môn đồ khác không tin follow thật sự là người tin Chúa Giêsu nữa, và người ta nghĩ ông là người giả mạo để mà vào hội thánh để mà bắt hại những người tin Chúa. Nhưng mà điều gì làm cho Phaolô thay đổi từ một con người chống đối Chúa Giêsu để trở thành một môn đệ của Ngài? Điều gì như vậy? Mục sư B.B. Warfield thì ông nói rằng làm sao một người mà khát máu và cùng tính như Phaolô có thể được thay đổi và trở thành một môn đồ thánh được? Điều gì đã làm cho ông thay đổi? Điều gì đã làm cho Phaolô biến đổi? Câu trả lời duy nhất đó là sự sống lại của Chúa Giêsu. Thưa quý vị, thưa hội thánh, chúng ta có sự bảo đảm về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ, là Đấng đã được dự ngôn, đã được nói trước trong Cựu Ước và nhiều người chứng kiến xác nhận trong Tân Ước. Mục sư Charles Spurgeon ông nói rằng sự sống lại của Chúa Giêsu là một việc chắc chắn hơn tất cả bao nhiêu sự việc khác mà lịch sử ghi lại từ xưa cho đến nay. Sự sống lại của Chúa Giêsu là một cái sự việc chắc chắn hơn tất cả bao nhiêu sự việc khác mà lịch sử ghi lại từ trước cho đến nay. Nhưng mà đương nhiên cũng có người cố tình chống đối, bác bỏ những cái bằng chứng về sự việc Chúa Giêsu sống lại, nhưng họ không dùng hết sức của họ, họ không dùng hết nỗ lực của họ để thực hiện. Nhưng mà ngay cả những người nào mà thật sự chống đối và muốn bác bỏ việc Chúa Giêsu sống lại một cách thận trọng, cuối cùng những người đó họ đi đến cái kết luận rằng Chúa Giêsu thật sự đã sống lại. Nếu một người nào bác bỏ và thật sự tìm kiếm để mà muốn bác bỏ hết lòng thì chỉ có đi đến cái kết luận rằng Chúa Giêsu thật sự đã sống lại. Điều này đưa chúng ta đến điểm cuối cùng: phúc âm phục sinh tin lành biến đổi hay là và thanh tẩy con người, trong câu 9 cho đến câu 11. Thưa quý vị, lời chứng của Phaolô trong câu 9 cho đến câu 11, ông nói như thế nào? Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi, cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi bằng là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Thưa quý vị, Phaolô trước khi tin nhận Chúa, ông là một người học thức, ông là một người có địa vị trong xã hội, ông là người bắt bớ những người tin Chúa, và ngay cả ông là người bắt bớ Chúa Giêsu nữa. Nhưng mà phúc âm cứu rỗi tin lành, phúc âm phục sinh tin lành đã biến đổi đời sống của ông. Chúng ta đọc qua trong câu 9 thì thấy cái lời nói của ông như thế nào: tôi là người rất là hèn mọn trong các sứ đồ, bởi vì tôi đã bắt bớ những người tin Chúa, tôi đã bắt bớ hội thánh của Ngài. Phúc âm phục sinh tin lành đã biến đổi, đã thanh tẩy đời sống của Phaolô. Và trong phần Kinh Thánh, nguyên trong đoạn 15 này, chúng ta thấy được tâm tình của Phaolô nói như thế nào. Và chúng ta xem câu cuối cùng trong câu 58 của đoạn 15 này thì Phaolô nói như thế nào: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thưa quý vị, tin mừng về phúc âm sống lại của Chúa Giêsu biến đổi con người, biến đổi xã hội, biến đổi gia đình và biến đổi luôn cả thế giới. Chúng ta liệt ra một số điểm nổi bật về sự ảnh hưởng của phúc âm phục sinh tin lành của Chúa Giêsu trong đời sống của Phaolô trong khúc kinh thánh này. Trước tiên, Phaolô cảm thấy mình là người hèn mọn, không xứng đáng với phúc âm phục sinh tin lành. Trong kinh thánh thì không chỗ nào cho thấy phúc âm phục sinh tin lành cho một người được dồi dào sức khỏe, cho một người được giàu sang, cho một người được sung sướng của cải vật chất. Nhưng mà phúc âm phục sinh tin lành biến đổi, thay đổi lòng của con người. Phaolô ghét tội lỗi của ông, dầu ông đã được tha thứ, và Kinh Thánh không dạy chúng ta xem thường tội lỗi của mình, che đậy tội lỗi của mình, hay là đưa ra những lý do để mà biện hộ cho cái việc lầm lỗi tội lỗi của mình. Điểm khác nữa, phúc âm phục sinh tin lành đem lại sự chân thật, tha thứ chân thật qua ân sủng của Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, thưa quý vị, ân sủng là một cái chữ rất là ngọt ngào trong ngôn ngữ. Phúc âm phục sinh tin lành cho thấy điều mà Chúa Giêsu đã làm trên cây thập tự đã được Chúa Cha chấp nhận. Điểm kế tiếp nữa, cùng một ân sủng đã tha thứ cho Phaolô, thì cái ân sủng đó cũng kêu gọi và ban cho Phaolô sức mạnh để mà ông có thể phục vụ Ngài một cách hữu hiệu. Chúng ta xem ở trong câu 10 nói như thế nào. Câu 10 thì Phaolô nói rằng: Nhưng tôi nay là người thế nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bằng là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Phaolô làm việc nhiều hơn những sứ đồ khác, nhưng mà ông nói rằng không phải là tự ông làm, không phải là do khả năng của ông, nhưng mà nhờ ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Ân sủng của Chúa khiến Phaolô bày tỏ một cách thành thật, khiêm nhường, hạ mình, và ông tôn vinh Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, phúc âm phục sinh tin lành của Chúa Giêsu đem là sự hiệp một cho tất cả những người tin Chúa. Trong câu 11 thì Phaolô nói như thế nào? Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Câu này cho thấy dầu Phaolô làm việc nhiều hơn những sứ đồ khác, nhưng mà có phải là ông làm nhiều hơn rồi ông ganh tị, tại sao tôi làm nhiều, mấy anh làm ít không? Không. Cho thấy được rằng cái tinh thần hạ mình, khiêm nhường và phúc âm tin lành đã làm cho Phaolô có được tinh thần hiệp một, và ông chia sẻ điều này. Dầu ông làm nhiều hơn người khác, nhưng mà người tin Chúa có sự hiệp một bởi vì phúc âm sống lại của tin lành. Thưa hội thánh, thưa quý vị, có phải chúng ta được cứu qua phúc âm phục sinh tin lành của Chúa Giêsu này không? Mỗi người quý vị chúng ta suy nghĩ về điều này và tự trả lời cho chính mình. Có phải quý vị chúng ta được cứu qua phúc âm phục sinh tin lành của Chúa Giêsu này không? Câu hỏi thứ hai, có phải chúng ta được bảo đảm với phúc âm phục sinh tin lành của Chúa Giêsu này không? Và câu hỏi thứ ba, có phải chúng ta được biến đổi, thanh tẩy để phục vụ một Chúa cứu thế với quyền năng sống lại phục sinh của Ngài hay là không? Nếu như vậy, thì chúng ta thật sự là một người công dân đặc biệt của Chúa Jesus Christ, của Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại lúc đầu tiên nói rằng trong khi mổ bia thì nhắc nhở chúng ta về một đời sống ngắn ngủi, nhưng mà sự sống lại của Chúa Jesus nhắc nhở chúng ta cái chết ngắn ngủi của Ngài. Thưa quý vị, Đấng đã ra khỏi mộ 2000 năm trước đây đã thay đổi thế giới của con người. Quý vị có được thay đổi và biến đổi bởi tin mừng này chưa? Đức Chúa Trời không hứa ban cho quý vị sống được 70 năm, 80 năm, 90 năm trên trần gian này. Ngài không hứa điều đó. Và thậm chí Ngài cũng không hứa với quý vị rằng quý vị sẽ có ngày mai. Nhưng thưa quý vị, Ngài hứa chắc một sự phục sinh vinh hiển qua chính con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy thì làm sao điều đó không có thể thay đổi đời sống của quý vị? Và thế nào quý vị không nhìn thấy về thời gian và tương lai đời đời của mình được? Làm sao điều đó không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của quý vị từng ngày, từng tuần, mỗi Chúa Nhật được? Và hy vọng phúc âm phục sinh tin lành của Chúa Giê-xu biến đổi, thanh tẩy đời sống của quý vị mỗi một ngày giống Chúa Giê-xu nhiều hơn.